Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống, bài 2, đời sống đầu phục. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thật dễ dàng để chúng ta tập trung vào thứ chúng ta muốn có ngay, đến nỗi chúng ta quên mất về những điều trong tương lai. Đó là một việc nguy hiểm để làm. Chào mừng quý vị đến với chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ được chia sẻ về một nguyên tắc thuộc linh mà mỗi một người tin Chúa cần phải sống với. Đó là vâng phục Chúa, phó dâng mọi kết quả cho Ngài. Đó là nguyên tắc đời sống đầu phục. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta đang liên tục đưa ra những quyết định. Cuộc sống chỉ là một chuỗi tiếp diễn của những quyết định. Những quyết định đó bao gồm tất cả mọi điều mà quý vị có thể nghĩ tới. Ví dụ, nó bao gồm sức khỏe, công việc, tài chánh, con cái của quý vị, mọi khía cạnh trong cuộc đời của quý vị. Một vài những quyết định đó thì rất quan trọng, một vài thứ khác thì không quan trọng lắm. Nhưng vấn đề ở đây, điều gì là yếu tố quyết định suy nghĩ trong cuộc sống của quý vị? Đó là điều dẫn đến những quyết định nào đó. Và thưa quý vị, điều gì là điều then chốt ở đây? Đối với một vài người khi đưa ra những quyết định, điều then chốt đó là đây có phải là điều hợp lý để làm hay là không? Với một người khác thì nó sẽ là anh ấy hoặc cô ấy nghĩ gì? Hoặc họ nghĩ gì về điều đó? Với những người khác thì đó là nỗi sợ bị từ chối, dẫn đến việc họ đưa ra những quyết định nào đó. Với một vài người khác nữa, thì đó là câu hỏi liệu điều đó có ích lợi cho họ hay là không. Nói cách khác, điều này sẽ đem gì cho tôi đây? Và đó là kiểu tập trung tất cả vào bản thân. Vì thế, người ta đưa ra quyết định dựa trên những tiêu chí khác nhau, và đó là họ nghĩ gì, họ cảm thấy như thế nào. Còn quý vị thì sao? Thiên Chúa ở đâu trong những quyết định của quý vị? Bởi vì chúng ta đang tiếp tục đưa ra những quyết định cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục với những quyết định trong cuộc đời. Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có đang đưa ra những quyết định khôn ngoan hay là không? Hay chúng ta đang sống và đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan? Những kết quả do quyết định của quý vị đưa ra là gì? Quý vị thấy rất nhiều người không muốn nghĩ về hậu quả. Họ chỉ muốn nghĩ về quyết định này sẽ thỏa mãn chính họ ngay bây giờ như thế nào mà thôi. Họ không lo lắng gì về tương lai. Đó là lý do tại sao người ta chi tiêu quá mức, tiêu xài phung phí, vung tay quá tráng, sử dụng tiền của họ đến mức giới hạn. Biết rằng đến một lúc nào đó sẽ không còn một xu tiền nào cả. Họ sẽ không còn tiền nữa, nhưng việc duy nhất đến với họ ngay lúc này đó là tôi có thể nào có được cái tôi muốn ngay bây giờ hay là không, và quên đi hậu quả của nó. Thật luôn luôn là điều thiếu khôn ngoan khi lờ đi những hậu quả từ những quyết định của mình, bởi vì luôn luôn có hậu quả. Kết quả hay hậu quả có thể là tốt. Chúng ta sẽ nói, nó có thể là những kết quả vui mừng, hoặc nó có thể là những hậu quả tai hại. Nó có thể là hối tiếc, và nó có thể gây đau đớn trong cuộc đời của quý vị. Ngày qua ngày chúng ta hết thảy đưa ra những quyết định. Và điều then chốt cho quý vị là gì? Nếu quý vị sẵn lòng, tôi xin mời quý vị mở Kinh Thánh ở Công Vụ đoạn 5. Chúng ta thấy điều đó tiếp diễn trong cuộc sống của hội thánh đầu tiên. Và để cho quý vị có một cái nhìn rõ ràng về những gì đang diễn ra trong những ngày đầu tiên của hội thánh, là những người được cứu ở đây, những đời sống được thay đổi. Và Kinh Thánh trong Công Vụ đoạn 5 câu 14 có nói rằng: số những người tin Chúa càng ngày càng nhiều thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Trong khi điều tốt lành này vẫn tiếp diễn, thì người Sa-đu-xê và Pha-ri-si cùng những lãnh đạo của đất nước Israel càng ngày càng trở nên khiếp sợ bởi vì danh tiếng Đức Chúa Giê-xu được lan truyền rộng rãi. Và đó là mối đe dọa cho quyền lực, quyền cai trị và địa vị cùng với sự nổi tiếng của họ. Chính vì thế, họ quyết định chấm dứt điều này. Rồi bắt đầu trong câu 16 của đoạn 5. Và tôi xin phép đọc Công Vụ đoạn 5 từ câu 16 đến câu 29. Nhân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuất hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ, thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này cả sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kể đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điều các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dãy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Và đây là câu trả lời, thưa quý vị, câu 29. Phi-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Thưa quý vị, những gì ông nói thật đơn giản là: chúng ta sẽ vâng lời Đức Chúa Trời và trình dâng tất cả kết quả cho Ngài. Điều gì là yếu tố quyết định cuối cùng khi quý vị bắt đầu đưa ra quyết định trong cuộc đời của mình? Liệu quý vị có để cho ý muốn của Chúa xác lập nên quyết định của quý vị hay không? Hay là quý vị xét rằng quý vị sẽ làm điều hợp lý và nó sẽ hiệu quả theo cách nào đó? Thưa quý vị, hãy vâng phục Chúa, hãy dâng tất cả những kết quả lên cho Ngài. Bây giờ chúng ta không sống trong thời kỳ mà người ta quan tâm đến những hậu quả. Nhưng chúng ta là những người đi theo Chúa Giê-xu, nên thật sự chúng ta phải quan tâm đến những kết quả của việc làm, bởi vì chúng sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu. Những kết quả có thể ảnh hưởng rất mạnh mẽ, hoặc có thể một vài hậu quả không quá mạnh mẽ. Nhưng mỗi chúng ta đều sẽ nhận lãnh những ảnh hưởng đó. Vì vậy, tôi muốn chúng ta suy xét khái niệm về hậu quả và nguyên tắc của sự vâng phục Đức Chúa Trời và trao dâng tất cả những kết quả lên cho Ngài. Quý vị nghĩ, hậu quả là gì? Theo lẽ thường tình, nó là điều đi theo sau hành động trước đó. Nếu tôi thực hiện một hành động này, thì sẽ có một hậu quả hay kết quả theo sau. Ví dụ, nếu quý vị tiêu xài và cứ tiêu xài, sau đó quý vị nhận ra rằng đâu đó sẽ có một hậu quả cho việc mình mới vừa làm đó. Có những hậu quả cho tất cả những quyết định của chúng ta. Một vài quyết định rất là quan trọng. Có lẽ một vài cái khác không được cho là quan trọng. Tuy nhiên, luôn có những hậu quả kèm theo. Và vì thế khi quý vị hỏi bản thân, làm sao tôi đưa ra những quyết định đây? Tôi sẽ hỏi những câu hỏi nào? Bởi vì một vài hậu quả xảy ra tức thời và không hề kéo dài. Một vài hậu quả khác thì kéo dài cả đời. Có những người đưa ra những quyết định trong những năm tháng tuổi trẻ mà hậu quả kéo dài cả cuộc đời của họ. Và nếu họ có một đặc ân để quay ngược lại và suy xét một lần nữa, thì họ sẽ không bao giờ quyết định điều đó. Còn quý vị thì sao? Hãy nghĩ về điều này. Mỗi một chúng ta, mỗi một người trong tất cả chúng ta, tất cả đang nhận lãnh kết quả hay hậu quả cho những quyết định mà mình đã đưa ra. Một vài trong số đó có thể là quyết định của ai đó. Hậu quả cho quyết định của họ đổ trên đời sống chúng ta. Và chính vì thế mà chúng ta không thể nói rằng đây là cuộc đời của riêng tôi. Tôi sẽ làm điều mà tôi muốn. Đừng ai nói cho tôi biết tôi cần phải sống như thế nào. Quý vị không thể sống theo cách đó, bởi vì tất cả chúng ta đều có tầm ảnh hưởng. Tôi nghĩ đến các bậc phụ huynh là những người đưa ra những quyết định. Người chồng nói với người vợ của anh ta, hoặc người vợ nói với chồng của mình: anh biết sao không, em không yêu anh nữa, giờ em đi đây. Và nhìn xem, họ có những đứa con, 3 đứa con gái nhỏ, hoặc 2 đứa con gái nhỏ, 1 đứa bé trai nào đó. Và anh ta hay cô ta nói rằng: vậy còn chúng nó thì sao? Ồ, em không biết, nhưng bây giờ thì em đi. Và đừng ai nói cho em biết em cần phải sống cuộc đời của mình như thế nào. Em không chịu trách nhiệm nào cả. Thật không thể chấp nhận, phải không thưa quý vị? Nhưng con người ngày nay là như vậy đó. Tôi nghĩ đến bao nhiêu người đưa ra quyết định mỗi ngày, những hậu quả đang đổ trên đời sống của một ai khác và những đứa trẻ lớn lên không có cha, không có mẹ. Hoặc những tình huống và hoàn cảnh diễn ra là kết quả của những quyết định mang đến đau bệnh. Bất cứ điều gì nó có thể. Một vài người lờ đi, hoàn toàn lờ đi sức khỏe tốt, hoàn toàn lờ đi chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc thể dục, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, cách suy nghĩ đúng đắn, thái độ tích cực, và sau đó điều gì sẽ xảy ra? Họ nhanh chóng nhận lấy bệnh tật và họ sống hoài cuộc đời với đau ốm và muốn đổ lỗi cho ai? Không hẳn kết quả luôn luôn như vậy, nhưng đó thường là hậu quả theo lối sống mà họ đã chọn và những quyết định mà họ đã đưa ra cho cuộc đời của mình. Quý vị biết Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 6 câu 7 nói đúng không? Chúa nói gì? Ngài nói chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. Quý vị biết rằng đây là cách giải thích tốt nhất, bởi vì đó là sự thật. Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo, nhiều hơn cả những gì chúng ta gieo sau khi chúng ta đã gieo thứ gì đó. Đó là một nguyên tắc thánh không thể thay đổi. Chúng ta không muốn nó thay đổi vì một lý do đơn giản. Nếu nó thay đổi tất cả, chúng ta sẽ chết đói, bởi vì người nông dân sống nhờ nguyên tắc đơn giản này. Như vậy, quý vị sẽ gieo gì? Thái độ của quý vị đối với cuộc đời và đối với Chúa là ra sao? Thái độ của quý vị đối với hội thánh của Ngài như thế nào? Thái độ của quý vị đối với bản thân là gì? Những giá trị, những điều quan trọng trong cuộc sống của quý vị, sức khỏe của quý vị, con cái của quý vị và tương lai của quý vị? Thái độ của quý vị như thế nào? Nói cách khác, tiến trình đưa ra quyết định là gì? Quý vị có đang tự hỏi, thưa Chúa, ý muốn của Ngài là gì? Và sau khi quý vị biết ý muốn của Ngài, quý vị có sẵn lòng vâng phục bất kể điều gì xảy ra hay không? Như vậy, hãy vâng theo lời Chúa và trình dâng kết quả cho Ngài. Đó là nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Đó hoàn toàn là một nguyên tắc tuyệt vời. Tôi nghĩ khi tôi đọc Kinh Thánh về tất cả những điều mà cá nhân tôi sẽ chọn lựa nếu tôi cần phải chọn một nguyên tắc trên tất cả những cái còn lại. Nếu tôi có thể nói với thế giới điều khôn ngoan nhất, điều đó sẽ đơn giản là vâng lời Đức Chúa Trời, dâng tất cả kết quả lên cho Ngài. Bây giờ, có những yêu cầu chắc chắn cho sự vâng lời Đức Chúa Trời, và khi tôi nghĩ về những nhu cầu của chúng ta, tôi muốn quý vị nghĩ về sự vâng lời, bởi vì tất cả chúng ta đều đồng ý vâng lời Đức Chúa Trời là điều đúng đắn nhất, phải không? Bởi vì đó là sự thật. Có những đòi hỏi chắc chắn để vâng lời Đức Chúa Trời, và tôi muốn quý vị nghĩ một điều nào đó ở đây. Tất cả chúng ta đều có một hệ thống niềm tin. Có những điều chúng ta tin tưởng, chúng ta được dạy dỗ, có thể là những điều sai hoặc là đúng, nhưng tất cả chúng ta đều có một hệ thống niềm tin. Bên ngoài hệ thống niềm tin này, chúng ta phát triển nhận thức về tội lỗi. Đó là những việc nào đó chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ không làm dựa trên những điều mà chúng ta tin là khôn ngoan, là ích lợi hay là chẳng ích lợi gì. Vì thế, hết thảy chúng ta có những nhận thức nào đó về tội lỗi. Bây giờ vấn đề là nhận thức tội lỗi của quý vị dựa trên điều gì? Nó dựa trên những điều mà mẹ tôi nói hoặc nó dựa trên những điều mà thầy giáo của tôi nói hay mục sư của tôi nói. Thưa quý vị, nó dựa trên điều gì? Sự nhận thức tội lỗi đúng đắn của chúng ta phải dựa trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy lắng nghe cẩn thận. Quý vị sẽ không đưa ra những quyết định khôn ngoan dựa trên lẽ thật của Chúa được khi quý vị tin vào một lẽ thật thần học căn bản này. Và đó là Đức Chúa Trời tối cao trọn vẹn. Ngài đã phán trong Thi Thiên 103 câu 19 rằng Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Điều đó có nghĩa gì? Đó là năng quyền của Đức Chúa Trời tế trị trên muôn vật, trên mọi thời đại, mọi hoàn cảnh, trên tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào cả. Có thể quý vị nói rằng, khoan đã, đợi một chút, tôi không tin như vậy. Bởi vì nếu Chúa kiểm soát, sẽ không hề có chuyện sự cố, tai nạn, người bạn của tôi sẽ không chết, hay anh bạn kia của tôi sẽ không mắc bệnh. Thưa quý vị, chúng ta không biết và không hiểu tất cả những lý do mà Chúa cho phép những điều đó xảy ra. Ngài không hứa với chúng ta những điều như vậy. Đây mới là lời hứa của Ngài. Ngài phán rằng ta sẽ không lìa ngươi đâu, không bỏ ngươi đâu. Ngài hứa rằng bất kể điều gì chúng ta đối diện trong cuộc sống thì Chúa sẽ ở đó với chúng ta là những con cái của Ngài. Vậy thì điều mà chúng ta cần hỏi ở đây đó là quý vị có tin rằng Chúa hoàn toàn tế trị tất cả mọi việc hay không? Đấy là điều mà chúng ta làm. Chúng ta nhìn xung quanh và nói, liệu tôi có tin rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi việc? Nếu Ngài có, tại sao điều này không thay đổi? Điều kia lại không thay đổi? Tại sao chúng ta không làm điều này? Tại sao Ngài lại làm điều đó? Thưa quý vị, đó không phải là vấn đề. Ngài không hứa chúng ta hiểu biết tất cả đường lối của Ngài hay tại sao Ngài lại làm như vậy. Chúa không hề nói như vậy. Nhưng chúng ta cần có một quyết định niềm tin rằng Ngài có đang tế trị hay là không. Nếu quý vị không tin rằng Ngài hoàn toàn tế trị, quý vị cần ném bỏ khỏi hệ thống niềm tin của mình một trong những câu kinh thánh quan trọng nhất. Đó là Roma đoạn 8 câu 28. Trước giả nói gì? Chúa làm mọi sự hiệp lại. Và mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Trước giả không nói, nó có thể xảy ra. Ông nói rằng Chúa không làm một điều nào đó, hầu hết tất cả những điều nào đó, hay một việc nhỏ nào đó, mà làm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu tôi không tin Ngài là đấng tối cao của Hoàng Vũ, thì tôi cần phải ném bỏ câu đó ra khỏi kinh thánh, ra khỏi đầu óc của tôi. Bây giờ, tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi khác. Nếu Chúa không hoàn toàn kiểm soát mọi việc, thì ai? Ai sẽ làm điều đó? Và tôi xin hỏi quý vị, bao nhiêu người trong số quý vị đang kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời của mình? Chắc chắn không ai trong số chúng ta cả. Bao nhiêu người trong số quý vị tin rằng ma quỷ đang kiểm soát? Nếu ma quỷ không kiểm soát và quý vị không kiểm soát và nếu Chúa cũng không kiểm soát, chúng ta chỉ trôi dạt qua không gian và thời gian, không một chút ý nghĩa về phương hướng hay mục đích nào, cũng chẳng có một kết thúc xác định nào cả. Quý vị và tôi đều biết điều đó là không đúng, phải không? Chính vì thế, chúng ta chắc chắn một điều, Chúa hoàn toàn tế trị. Và bởi vì Ngài hoàn toàn tế trị, quý vị có thể tin cậy Ngài bất kể hoàn cảnh nào. Nếu tôi sẵn sàng vâng phục Ngài, Ngài sẽ biến đổi hoàn cảnh đó cho ích lợi của tôi, dù có ra sao đi chăng nữa. Nó có thể không tốt trước mắt người khác. Có thể có những thứ mà Ngài biến đổi thành điều ích lợi mà tôi, chính tôi sẽ không hề thích thú. Chính tôi sẽ không muốn lựa chọn. Nhưng đó chính là lời mà Ngài hứa. Roma đoạn 8 câu 28 nói rất rõ ràng, vả mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đó là những yêu cầu, thưa quý vị. Đức tin của quý vị vào Đức Chúa Trời chí cao. Đó chính là yêu cầu. Và tôi muốn nói điều thứ hai ngay sau đó, đó chính là tin cậy. Quý vị cần phải tin cậy Ngài. Quý vị có tin Chúa trả lời những lời cầu nguyện không? Có lẽ quý vị sẽ nói rằng đôi khi, không đâu và không đâu thưa quý vị, Ngài trả lời tất cả những lời cầu nguyện. Nhưng Ngài trả lời chúng theo những cách khác nhau. Chú có thể nói rằng, có, ta đồng ý. Ngài có thể nói rằng, không, ta không muốn. Và nhiều lúc Ngài nói rằng, hãy cứ chờ đi. Hoặc Ngài nói, ta có điều tốt đẹp hơn cho con. Nhưng Ngài sẽ trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, và nếu chúng ta là con cái của Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ làm điều đó. Ngài hoàn toàn tế trị. Vì vậy tôi cần phải tin cậy Ngài. Đó là một sự yêu cầu tuyệt đối nếu như chúng ta muốn trở nên thuận phục Chúa. Không chỉ tôi cần phải tin cậy Ngài, nhưng tôi cần phải có tình yêu thương cộng với lòng tin cậy, bởi vì đây là những gì mà Ngài đã nói. Nếu con yêu ta, con sẽ vâng lời ta. Nếu tôi thật sự yêu Ngài, thì tôi sẽ vâng lời của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta không vâng lời Ngài khi thuận tiện, chúng ta không vâng lời Ngài chỉ khi chúng ta hiểu những hoàn cảnh. Chúng ta vâng lời Ngài bởi vì chúng ta yêu Ngài. Đó mới là chân lý. Và không chỉ như vậy, nếu đó là thật, tôi phải lắng nghe Ngài. Làm sao tôi có thể biết phải làm gì nếu tôi không lắng nghe Ngài? Đó là lý do vì sao chỉ cầu nguyện và đứng dậy rồi bước đi không phải là cách mà Chúa muốn chúng ta thực hiện. Chúa muốn chúng ta nói với Ngài những gì chúng ta nghĩ, bất kể là điều gì. Sau đó, chúng ta phải lắng nghe những gì mà Ngài nói. Cho nên, chúng ta phải sẵn lòng để lắng nghe Ngài nữa. Cũng vậy, tôi phải nhận ra rằng điều đó đòi hỏi lòng can đảm. Nó đòi hỏi lòng can đảm để thuận phục Chúa. Đặc biệt là khi quý vị đang ở trong một sự xung đột và quý vị sẽ có xung đột. Quý vị chọn vâng theo Chúa và quý vị sẽ có những tranh chiến. Quý vị có thể gặp xung đột trong gia đình. Quý vị có thể đối mặt với nó trong vòng những đứa con của quý vị, hoặc vợ của quý vị, chồng của quý vị. Quý vị gặp nó trong trường học, trong công việc, trong các mối quan hệ. Quý vị sẽ có những tranh chiến bởi vì quý vị sống trong một thế giới chống nghịch Đức Chúa Trời. Chính vì thế sẽ có những tranh chiến. Quý vị cần phải hỏi bản thân rằng tôi có sẵn lòng vâng phục Chúa khi tôi biết rằng sẽ có những xung đột hay không? Nhưng có một điều khác nữa mà quý vị phải sẵn lòng làm. Đó là sống cuộc đời tận hiến trọn vẹn. Quý vị thấy lãnh vực nào trong cuộc đời của quý vị mà không được dâng hiến cho Chúa? Đó chính là lãnh vực mà quý vị muốn chọn bất tuân. Lãnh vực nào trong cuộc đời quý vị mà quý vị dành riêng cho mình một phần và nói rằng, mọi người biết không, tôi sẽ vâng lời Chúa bất kể điều gì Chúa muốn tôi làm. Nhưng ý tôi đó là giữ lại một chút điều gì đó sẽ không bao giờ làm hại ai. Hay có thể nói rằng, bởi vì đâu có ai là hoàn hảo đâu. Nói một cách khác, nếu tôi tin cậy Ngài, tôi cần phải tin cậy Ngài trong mọi việc. Nếu tôi mong đợi Chúa xoay chuyển tất cả hoàn cảnh trong cuộc đời của tôi thành điều gì đó tốt đẹp, thì tôi phải sẵn lòng tin cậy Ngài để yêu Ngài và dâng hiến tất cả cho Ngài. Sẽ không có chuyện giữ lại một chút. Như vậy, có phần thưởng nào ở đây hay không? Tất nhiên là có chứ. Ví dụ như, Ngài nói với Giô-suê ở trong Giô-suê đoạn 1 là một trong những phân đoạn mà tôi yêu thích. Ngài nói 3 lần rằng, Giô-suê, hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí. Và Ngài nói, hãy suy gẫm luật pháp Chúa, suy gẫm lời của Chúa, hãy suy gẫm, đừng xoay qua bên hữu hoặc bên tả, làm theo những gì ta dặn bảo con, và ta sẽ khiến con được thịnh vượng và thành công trên con đường của con. Một trong những phần thưởng của việc vâng phục Chúa là sự thành công. Nó có thể không phải là thành công trong mắt của người đời, nhưng sẽ có thành công, và sẽ có một cảm nhận thanh thản và êm ả lẫn bình yên. Sẽ có một cảm nhận trong tấm lòng của quý vị về những điều này tràn đầy sự bình an lẫn vui mừng. Nhưng cũng có những tranh chiến và cũng sẽ có những đau thương. Đó sẽ là một phần của sự vâng phục. Nói cách khác, nếu quý vị vâng phục Chúa, đôi khi quý vị sẽ nhận lãnh những đau thương. Nhưng Ngài sẽ làm gì với những tổn thương đó? Ngài sẽ làm giống như những gì Ngài làm với môn đồ của Ngài, vì họ chịu đau đớn, họ chịu đánh đập, và quý vị có thể kể tên chúng ra. Nhưng hãy nhìn thế giới đã được họ biến đổi bởi vì họ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời. Sẽ có tranh chiến, nhưng sẽ có tăng trưởng. Hãy nghĩ về điều này. Khi nào tôi và quý vị tăng trưởng? Đó là lúc ở giữa những xung đột, ở giữa những quyết định khó khăn. Và khi chúng ta chọn lựa để vâng lời Ngài, hãy nghĩ, Chúa ơi, con sẽ vâng lời, con không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng dù sao đi nữa, con sẽ vâng lời Chúa. Điều gì xảy ra? Chúa luôn luôn đến và bắt đầu hành động trong cuộc đời của quý vị từng chút một. Quý vị bắt đầu tăng trưởng trong đời sống cờ đốc. Như vậy, đó là điều tôi muốn quý vị nhận biết. Quý vị vâng phục Chúa, giao tất cả những kết quả cho Ngài. Quý vị không thể sai lầm khi vâng lời Chúa. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị không biết kết quả là gì. Kết quả của Chúa cho sự vâng lời luôn luôn tốt đẹp. Hãy vâng lời Chúa. Đừng yêu mến hay làm một điều gì đó bởi vì áp lực của ai đó trên quý vị. Hãy cân nhắc những kết quả của việc vâng phục Chúa là gì. Quý vị có thể giữ phần 10 của quý vị lại và nói rằng, mọi người biết không, tôi biết Chúa dạy gì, nhưng tôi không thể chi trả đủ nếu dâng phần 10 này. Những gì mà quý vị nói có nghĩa là tôi không đủ khả năng vâng theo lời của Chúa. Không đâu, thưa quý vị. Tôi nghĩ về những ai đó đang sống trong cảnh túng thiếu về tài chánh bởi vì họ không tin cậy và nương nhờ vào chính Chúa. Quý vị vâng lời Ngài và giao cho Ngài những hoàn cảnh, những kết quả của quý vị. Hãy quay lại những gì chúng ta nói từ lúc ban đầu. Quý vị có tin Đức Chúa Trời phán bảo sự thật? Ngài phán bảo hoàn toàn là sự thật. Đó là Ngài tế trị tuyệt đối. Có nghĩa là không có bất kỳ điều gì mà Ngài không làm được. Đó là sự thật. Quý vị có muốn đánh đổi phước hạnh trong vấn đề tài chánh của cuộc đời của quý vị vì không muốn dâng hiến cho Ngài một xu? Quý vị có muốn đánh đổi phước hạnh khi nương nhờ vào tài chánh, vào tiền bạc thay vì nương nhờ vào Đức Chúa Trời là đấng tể trị tuyệt đối trên tất cả mọi sự không? Tôi muốn thách thức quý vị trở nên đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định cho đời mình từ quan điểm này. Chúa ơi, con có thể không hiểu mọi điều Ngài làm. Con có thể thậm chí không thích mọi điều Ngài làm nữa. Đôi khi con có thể chịu đau thương, có thể gặp khó khăn, nhưng con sẽ vâng phục Ngài và dâng tất cả những kết quả của con lên cho Ngài, bởi vì con tin cậy Ngài và thật lòng con yêu Ngài, bởi vì con biết Chúa sẽ chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho con, bởi vì con tin rằng Ngài tế trị tuyệt đối trên mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của con, hầu cho nó làm ích lợi cho cuộc đời con khi con sống vâng phục Ngài. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài quan tâm đến mỗi một con cái của Ngài. Lạy Chúa, nếu Ngài có thể ban cho chúng con một cái nhìn nho nhỏ về điều gì ở tương lai như một kết quả của sự vâng lời Ngài, chúng con sẽ ngay lập tức quỳ gối và ngợi khen và thờ phượng vì sự tốt lành và ân điển và nhân từ của Ngài. Nhưng chúng con không thể, vì Ngài sẽ không bày tỏ tất cả những điều đó cho chúng con. Ngài muốn chúng con tin cậy Ngài và sống như vậy để kinh nghiệm sự tin cậy Chúa mỗi một ngày. Và đó cũng là lời cầu nguyện của con cho tất cả những ai đang nghe thông điệp này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.